Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Người láng giềng của ánh trăng, tác giả Đinh Mặc, người đọc Bà Bảo, truyện được phát hành trên trang web 2bblog.com. Chương 18. Cẩn Tri, hôm nay là sinh nhật của bố, em không gọi điện chúc mừng sao? Thanh âm bất lực của Tạ Cẩn Hành ở đằng bên kia truyền tới. Cẩn Tri đang ngồi trong phòng nghỉ vắng mặt của Lưu Quang, cất giọng mạnh nhạt. Ông ấy là bố anh, không phải bố em. Em... Tạ Cẩn Hành vừa định nói điều gì đó, đầu bên kia vang lên tiếng động, rồi Cẩn Tri nghe thấy tiếng em trai gọi. Bố! Cẩn Tri nín thở, đầu kia truyền đến giọng đàn ông nghiêm nghị. Anh gọi cho nó làm gì? Tôi không có đứa con gái nào như vậy, anh mau cúp máy đi. Tạ Cẩn Hành, bố đơn ngư. Cẩn Tri lập tức gác máy, ném di động xuống bàn. Ngồi một lúc, cô đứng lên, quay về bên nằm, bàn làm việc. Bây giờ là buổi trưa, mọi người đều ra ngoài. Cô lặng lẽ mở ngăn kéo, cầm một tấm ảnh lên xem. Đây là ảnh hai mẹ con chụp chung, năm cô mười mấy tuổi. Trong ảnh, mẹ cô trẻ trung, xinh đẹp, thậm chí có thể nói là quyến rũ. Bà mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần bó màu gạo, trang điểm nhẹ nhàng. Bà ôm vai Cẩn Tri, sắc mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt cũng thoáng vẻ thanh lãnh. Bà là tài nữ, là nhân vật đình đám ở trường đại học Giang, thậm chí có chút tiếng tăm ở thành phố Giang. Nhưng thế thì sao chứ? Gặp phải người đàn ông không ra gì, cuối cùng chỉ còn lại bà và con gái nương tựa lẫn nhau, hồng nhan bạc mệnh. Vì vậy, trong cuộc đời này, nếu không tìm được người đàn ông một lòng một dạ, trọn đời trọn kiếp với mình, Cẩn Tri thà ở vậy đến già. Ôi, vùng Tây Nam lại xảy ra động đất rồi. Diễn Dư vừa lướt web trên di động vừa đi vào. Trang Xuân đi theo sau. May mà chỉ có 5,4 độ Richter thôi, cô cảm thán. Cẩn Tri ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Trang Xuân đang nhìn mình. Cô không để ý đến anh ta, mà quay sang trò chuyện với Diễn Dư. Đợi Diễn Dư đi phòng bên cạnh sắp xếp lại tạp chí, Trang Xuân lặng lẽ đến bên bàn làm việc của cô. Hôm nay anh ấy sẽ đến. Anh ta lên tiếng. Ai cơ? Trang Xuân cúi đầu, trống một tay lên mặt bàn, nói nhỏ. Anh cao thủ ấy. Cẩn Tri giật mình. Cô không hề nhắc đến chuyện hợp ứng hàng thời sau luôn ở thư viện với Trang Xuân, nên lời nói của anh ta khiến cô rất đổi ngạc nhiên. Tại sao anh ấy lại đến đây? Cô hỏi. Trang Xuân nhếch miệng. Từ hôm đó, tôi vẫn luôn tìm hiểu thông tin về anh ấy. Cuối cùng cũng có manh mối. Anh cao thủ là một người tài giỏi, có văn hóa lại lịch thiệp, chắc chắn đọc rất nhiều sách. Thế nên tôi tra trên hệ thống, phát hiện anh ấy từng mượn thẻ sách, làm thẻ mượn sách ở thư viện của chúng ta vào 2 năm trước. Nói vậy, có nghĩa là ứng hàng thời cũng thường xuyên đến thư viện. Chỉ là thư viện rất lớn, nên cô và anh chưa từng chạm mặt. Cẩn Tri ngẫm nghĩ, lại hỏi. Cho dù có thể mượn sách, nhưng sao anh biết hôm nay anh ấy sẽ đến đây? Trang Xuân cười ngoác miệng. Tôi hack tài khoản của nhân viên quản lý hệ thống, khóa tài khoản, khóa thẻ của cao thủ rồi gửi email cho anh ấy, yêu cầu anh ấy hôm nay đến thư viện bổ sung thủ tục. Cẩn Tri hết nói nổi. Trang Xuân, anh ấy là hacker hàng đầu. Anh cho rằng anh ấy không nhận ra trò vặt vãnh này hay sao? Ứng hàng thời đâu chỉ là đơn giản là hacker. Nếu biết mình dở trò với người ngoài hành tinh đến từ nền văn minh tiên tiến, không hiểu Trang Xuân sẽ có cảm nghĩ ra sao nữa. Trang Xuân ngây ra vài giây rồi buộc miệng. Khỉ thật. Cẩn Tri cảm thấy câu không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, quả nhiên không sai một chút nào.